This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Một lần nữa, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong ngày hôm nay của buổi sáng thiệt là đẹp trời của Đà Lạt Forward mình. Tiến Dũng.
Cầu tiếp. Tiến Dũng đang đợi cầu tiếp. Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600. Chào Hoàng Tính. Uống cà phê hay uống trà gì anh?
Không, uống nước, uống trà.
Uống trà hả?
Uống trà.
Là quá tốt rồi. Trà nhưng phải uống thêm nước lạnh nữa nha. Nước lọc nhiều và thì tốt. Một ngày trung bình là phải uống 3 lít nước lạnh nha anh.
3 lít hả?
Ba lít tức là mình chưa đến một gà lông. Nếu mà uống nếu mà chúng ta hoạt động nhiều, exercise nhiều thì uống một gà lông thì 3.8 thì cũng khá tốt. Đó là cái lời khuyên của bác sĩ.
Bây giờ thì quý vị thấy rằng là thời tiết rất là đẹp, rất là ok, nhưng mà bắt đầu mà chiều xuống là bắt đầu nó hầm hầm và cực lên á, cho nên quý vị cần uống nước nhiều giống như Tiến Dũng nói nha. Phạm Tiến Dũng.
Dạ đúng rồi. Có nhiều người nói là uống nước không được nhiều, uống bia được không thì mình nghĩ là cái nó khác hoàn toàn thưa quý vị.
Bia khác là rượu, nước khác mà rượu khác nữa.
Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, Dũng xin phép gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán và sau đó những bản tin kinh tế của Hoa Kỳ. Ở đây Dow Jones thì ngày hôm nay giảm rất nhẹ, thưa quý vị, giảm chỉ có một điểm mà thôi, con số hiện tại vẫn còn rất là cao là 21.465 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq đã lên đến 30 điểm, con số hiện tại là 6.218 điểm. SP500 thì lên 1 điểm, con số hiện tại là 2.438 điểm, thì nốt 10 năm là 2.17%. Dầu thô thì bò từ từ lên được 16 xu buổi sáng ngày hôm nay và thùng dầu thô là 43.56 đồng. 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu, vàng thì lên rất là nhẹ lên 90 xu một ao vàng 1.243 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.76%, tuần rồi cao nhất là 3.78%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.02%, từ rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.230.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.310.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì liên quan đến dầu thô. Quý vị thấy dầu thô những ngày tháng vừa qua thì liên tục giảm giá và các cây xăng thì chúng ta thấy là cũng giảm giá rất là nhiều. Trong tương lai có thể xuống dưới 1 đồng. Xin lỗi, dưới 2 đồng, tức là khoảng 1 đồng 90 mấy xu cho 1 gallon xăng mà thôi. Và theo như cái lời tuyên đoán của các nhà kinh tế gia và chuyên về năng lượng thì họ nói rằng dầu thô có thể rằng sẽ giảm, tiếp tục giảm, và cái con số mà gọi là stabilizing, tức là con số mà để đứng lại đó thì không có aren't anytime soon, tức là nó không có sớm gì đâu, nó sẽ tiếp tục giảm quý vị. Cái falling price because hiện tại bây giờ cái production của Mỹ, tức là cái số lượng dầu thô của Mỹ dự trữ nó quá nhiều, đã pump ra so với cái cách đây không đầy less than a month ago, tức là chưa đầy một tháng về trước, thì cái giá dầu thô vẫn còn trên 50 đồng cho một thùng dầu thô, thì bây giờ chỉ còn có 40 mấy đồng cho một thùng dầu thô. Trong đó đồng thời kỳ này và năm ngoái thì từ 60 đến 70 đồng cho một thùng dầu thô, thưa vị. Và cái giá xăng đã giảm trên 40, khoảng 47 tiểu bang trong 50 tiểu bang, tức là chỉ còn 3 tiểu bang là xăng còn cao, ví dụ như đó là ở chẳng hạn như là bên Hawaii thì phải. Và theo như Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ cũng cho biết rằng đến năm 2018 thì Hoa Kỳ sẽ cho cái lượng dầu thô ra thị trường lên 10 triệu thùng cho một ngày, và cái thời điểm mà cao nhất là 1970, lúc đó là 9.6 triệu thùng cho một ngày. Và hiện tại bây giờ cái số lượng dầu thô Hoa Kỳ pump lên thị trường mỗi ngày là 9.330.000 thùng dầu thô, thưa quý vị. Vẫn còn rất là nhiều, cái số lượng dầu dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ là đứng nhất thế giới. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng xe Ford. Hãng xe Ford ngày hôm nay thì họ lại tuyên bố rằng họ sẽ chuyển cái Ford Focus. Chúng ta biết rằng cái hãng Ford làm rất nhiều loại xe, nhưng mà riêng về cái xe Focus thì trong tương lai họ sẽ make in China, cái thưa quý vị, làm ở Trung Quốc. Họ sẽ đưa tất cả những cái production, những cái hàng hóa qua bên Trung Quốc, rồi có một vài phụ kiện họ cũng làm bên đó, và sau đó họ sẽ lắp ráp một chiếc xe. và họ nhập khẩu ngược lại Mỹ và sau đó họ sẽ bán ra thị trường. Trước đây thì chúng ta nhớ cái chiếc xe Buick cũng vậy, bây giờ thì đến hãng Ford. Và cái điều mà quan trọng ở đây đó, hãng Ford đã xây dựng một cái factory rất lớn ở bên Wayne, Michigan. Và sau đó họ cũng tiếp tục xây thêm một cái ở German, ở Đức, và một cái thì trong China là năm 2020. Ở cái vấn đề này đó là người Hoa Kỳ không có down bằng Mexico của thư viện. Không đầy vài tháng trước thì hãng Ford tuyên bố rằng họ sẽ ship tất cả những cái production line qua bên Mexico, tức là cái người hàng xóm của Hoa Kỳ. Nhưng mà sau khi có một lời chỉ trích rất nặng nề từ Tổng thống Donald Trump, nói rằng nếu mà chuyển qua bên Mexico thì ông cũng không có welcome lắm, và những cái gọi là không có hài lòng với cái quốc gia láng giềng của mình, thì hãng Ford nói rằng bây giờ không có chuyển qua Mexico nữa, họ lại chuyển hướng, thay vì mở một cái plant mới ở Mexico thì họ chuyển qua bên Trung Quốc, kính thưa quý vị. Và trong tương lai thì những chiếc xe Focus chúng ta thấy rằng made in China. Một cái tin nữa thì liên quan đến Uber. Những ngày qua thì chúng ta nhớ Uber rất là thê thảm, đặc biệt về nhân viên cũng vậy, rồi người tổng giám đốc cũng vậy. Nhưng mà bản tin mới nhất thì Uber chiều ngày hôm qua thì bắt đầu mở lên cái app từ cái smartphone của quý vị đó. Khi mà quý vị đón Uber đi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có những tip, cái thưa vị, tức là tiền bụt boa đó. Trước đây thì nhiều năm qua thì Uber không có cho những người lái xe, những người tài xế nhận tiền tip. Nhưng mà trong cái cuộc đấu tranh rất là nhiều giữa những người làm cái app, những người kỹ sư, những người create những cái app, họ nói rằng nên, vì cái lương, tiền lương của những người lái xe nó không có được nhiều lắm, và họ là những người independent contractor, tức là những người chỉ cái lái xe mà không phải là nhân viên chính thức. Họ không có nhiều cái benefit như là về sick leave hay là vacation, rồi ngay cả cái xe họ đang chạy để chở quý vị đó thì họ cũng phải bỏ tiền túi ra mà sửa chữa, tiền vỏ, tiền thay nhớt, everything. Họ chỉ lấy tiền trên cái percentage từ cái tiền cước phí mà thôi. Và qua những cái sự than phiền thì cuối cùng Uber cũng làm một cái app để mở lên. Khi chúng ta đón Uber thì chúng ta cũng thể cho tip. Và nhiều cái bài báo viết là cho bao nhiêu tiền tip là đủ. Thường thường chúng ta thấy rằng đi ăn nhà hàng thì tiền tip chúng ta cho từ 10 đến 15%. Rồi xe thì thường ta cho 1-2 đồng thôi. Nhưng mà thì cũng nghĩ rằng tùy theo cái cách, tùy theo cái kiểu người mà chở chúng ta đi, chúng ta cho tiền tip. Bắt đầu chiều ngày hôm qua thì driver ở những thành phố lớn như là Houston, Minneapolis, Seattle đã bắt đầu lấy tiền tip rồi. Và theo những người đứng đầu của Uber nói rằng từ đây đến cuối tháng 7 đó thì tất cả những tiểu bang trên nước Mỹ sẽ bắt đầu những người driver sẽ nhận tiền tip. Và đồng thời sáng ngày hôm nay thì ông tổng giám đốc Uber tên là Travis Kalanick, ông đã gọi là từ chức, thưa quý vị, đã step down và effect immediately, tức là kể từ phút này thì Travis sẽ không còn là người CEO của Uber nữa. Và trong tương lai chúng ta không biết người new tân CEO, tức là tân tổng giám đốc điều hành là ai. Ta chờ xem, và ngày mai chắc chắn thì mình sẽ có cái bản tin về người tân tổng giám đốc của Uber. Một bản tin nữa thì bản tin này có liên quan đến làm việc nhiều giờ. Theo như thông thường, traditional thì người Mỹ dậy sớm, nhưng mà theo những hãng xưởng trước đó thì từ 9 giờ sáng họ dậy đi làm và đến khoảng 3 giờ, 4 giờ họ đi về, tức là một ngày họ chỉ làm 8 tiếng mà thôi. Nhưng mà từ năm 2014, theo cái Gallup poll, họ đã làm một cái khảo sát thì 40% của người dân Mỹ đi làm đó là họ làm trên 50 giờ mỗi tuần, thưa quý vị. Và trong đó có 20% làm trên 60 giờ cho mỗi tuần. Và điều này phải nói rằng họ rất là thê thảm. Vì theo như cái những người về tâm lý, rồi những người về bác sĩ, thì họ nói là nếu mà chúng ta làm trên 50 giờ mỗi tuần như vậy đó, thì chúng ta feel like sick, tức là cảm thấy rất là mệt mỏi, bệnh trong cái tuần đó hay là cuối tuần nghỉ chủ nhật. Và có nhiều người feel like they need run away. Họ muốn tìm một cái nơi nào yên tĩnh đó, hay là họ muốn đi, tức là chúng ta muốn get out of work, sau khi về nhà rồi chúng ta không muốn nói chuyện với ai, hay là không muốn gọi là giao tiếp gì hết vì sự mệt mỏi của họ, họ chỉ muốn ngồi nghỉ mà thôi. Vì thế, theo như cái khảo sát, thì làm việc nhiều giờ không phải ảnh hưởng đến cái sự happiness của quý vị, tức là về cái đời sống vui thỏa của quý vị, nhưng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Vì chúng ta không có ngủ đủ giờ, thưa quý vị, và đa số những người này ngủ khoảng dưới 6 tiếng cho mỗi ngày mà thôi. Và trung bình chúng ta phải ngủ, theo như những nhà về Bắc Hồng thì hôm nay chúng ta ngủ ít nhất phải là 8 tiếng cho mỗi ngày. Và working long hours không phải là có thể chúng ta bị mất tiền nữa. Có nhiều người họ làm nhiều giờ và họ không có đủ thời giờ để take care themselves, để lo cho cá nhân của họ. Không có thời giờ giặt giũ, không có thời giờ cooking dinner, nấu ăn, và ngay cả cleaning the house. Và đa số những người này là thuê những cái người khác để làm việc này cho mình. Và chi ra đó thì khoảng như là chúng ta clean the service, spending 200 đồng cho clean service, rồi 300 đồng cho buổi ăn trưa để check out hay là ăn, ăn chiều. Rồi ngay cả chúng ta phải đi ăn nhà hàng, rồi nhiều thứ khác nữa. Thì tổng số tiền mà chúng ta phải mướn thuê rồi ăn tiệm đó là 4.800 một năm. Trong khi đó thì quý vị nói là nếu chúng ta nấu ăn ở nhà, thứ nhất là ngon, bổ khỏe, rẻ, mình đẹp, đó là cái châm ngôn của Tí Dũng thường nói. Chúng ta nấu ở nhà và chúng ta nấu cũng vừa ngon, vừa rẻ và vừa khỏe nữa. Trong khi đó ăn nhà hàng thì con số tiền nó mắc gấp 3 lần, thưa quý vị. Và họ nói rằng nếu quý vị chịu khó bỏ bớt thì giờ đi làm để spend more hours với family và phải tiết kiệm hơn, thì quý vị nên làm. Vì họ khuyến khích rằng quý vị nên làm 40 tiếng một tuần mà thôi. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, cũng bản tin rất là thú vị mà Dũng đây là một lời cảnh cáo rất nhiều của thưa vị. Vì ngày hôm nay, chiều ngày hôm sáng ngày hôm nay đưa ra bản tin này thì cách đây 2 ngày rồi, thì một cái người phụ nữ đã đem đến Goodwill một cái túi sách và có nhiều cái mặt hàng khác nữa, đã đi donate, tức là đi làm từ thiện. Thì khi mà drop cái túi sách đây thì những người mà sort, tức là họ bắt đầu lựa ra đó, là Barbara, thì khi lựa ra rồi thì những người này thấy, hai người phụ nữ này thấy một cái túi đựng nhiều tiền, rất là nhiều tiền mà họ đã chơi với nhau. Họ nghĩ là đây là tiền giả. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại thì hỏi là tiền thiệt. Và họ đã báo lên với người giám đốc ở đó, người manager ở đó. Thì người manager này bắt đầu liên lạc với cái người mà đã donate cái túi này. Và họ đã tính ra gần 100.000 Mỹ Kim. Thì khi mà cái người tên là Schaffer đã đến nhận lại cái túi tiền này, đây là một việc rất là tốt, thưa quý vị. Và ông cũng nói là ông đã rút tiền nhà băng ra và bỏ trong một cái túi sách cũ kỹ này đầy dầu mỡ, và để sau cái trân của xe truck của ông, để thuận tiện khi mà cần có cái nhà nào good thì ông sẽ đào xuống một cái nhà để cho hai vợ chồng hưởng tuổi già sau về già. Nhưng mà không ngờ bà vợ lại lôi cái túi này ra và dọn dẹp nhà cửa, cái nhà mướn để chuẩn bị mua đi đó, thì bà đã lấy đồ này vô cái Goodwill. Và sau đó cũng Goodwill cũng tốt bụng đã trả lại cái túi tiền này, và cái giá, cái số tiền chính xác trong đó là 97.004 đồng. Cái bài học này Dũng thấy rằng khi mà quý vị có cất tiền ở đâu đó, ở nhà hay bất cứ nơi nào mà kín đáo đó, thì quý vị cũng nên cho vợ mình hay chồng mình biết, để trừ trường hợp mà nếu mà người vợ hay người chồng không biết đó, mà lỡ sách đi cho hay là bán garage sale đó, thì thiệt thổi ôi là mệt lắm quý vị. Nếu quý vị có cất tiền, ngoại trừ người vợ hay người chồng mà nghiện cờ bạc thì quý vị cũng không nên cho biết. Nhưng mà nếu mà vợ chồng tin tưởng nhau thì nên cho biết chúng ta để tiền ở đâu. Lỡ có xui lắm như cái tình trạng của cái ông Schaffer này, vợ ông đã xách đồ đi cho, thì trong đó không ngờ là có trên 97.000 Mỹ Kim của quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Tiến Dũng.
Dạ.
Tính không có cờ bạc nè. Sao? Để đâu? Nói đi.
Em nói là cho vợ chồng biết thôi, bởi vì anh hỏi tôi lần sau được tính.
Vâng, thưa quý vị, đôi khi khi mà mình nhỏ tuổi không nói gì, nhưng mà khi mà lớn tuổi lên rồi đó là bắt đầu là mình phải là tất cả những cái tích góp gì của mình đó, quý vị làm ơn phải cho những cái người thân thương của mình biết cho nó rõ xíu nha thưa quý vị, hay hoặc là ghi chịu khó ghi ra tờ giấy. Để đâu đó này nọ, để hữu sự thì những cái người thân của mình cũng biết, để mà một phần nào lo lắng thêm. Đó thì Hoàng Tính chỉ nhắc nhở thôi quý vị. Còn ngoài ra thì cái vấn đề là quý vị giống như Tiến Dũng, Hoàng Tính mới nói rồi, Tiến Dũng lật đật nó không, tôi có vợ. Không, cái gứt nó cũng rất là hay.
Dũng có chia sẻ đó Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Dũng nói rằng chúng ta thường có một cái viết một cái will bằng tay. Cái last will tức là gọi là cái di chúc đó, thì chúng ta sẽ viết bằng tay, rồi sau đó chúng ta ra nhà băng để chúng ta notary, hay là chúng ta gửi một luật sư nào đó ký để làm chứng cho cái will đó. Chúng ta có thể ghi rõ vào, ví dụ chúng ta để tiền ở đâu, bao nhiêu rồi nhà băng, vân vân. Cái đó rất là quan trọng, mà Dũng thường nhắc quý vị đó. Chúng ta không biết được hôm nay hay là bây giờ tiến tới một tiếng đồng hồ sau, hay là một ngày sau, ngày hôm sau, ngày tới. We never know what happened tomorrow. Vì thế chúng ta phải chuẩn bị sẵn. Còn không chuẩn bị đó mà lỡ cái chuyện gì xảy ra, nhìn nói hậu sự xảy ra đó, thì phải nói rằng rất là phiền hà để giấy tờ ở Mỹ, nhưng mà rất là khó khăn về vấn đề đó. Vì thế Dũng khuyến khích quý vị rất nhiều, chúng ta có thể tìm một cái luật sư, hay là chúng ta viết một cái will bằng tay cũng không sao hết. Mà Tiến Dũng có nói là chúng ta vào cái website mà Tiến Dũng nhớ là uslegalforms.com, rất là rẻ, 40 mấy đồng cho ba cái form khác nhau. Hiện tại là gồm có living will, rồi last will, rồi một cái gì nữa đó, như quên, là ba cái form mà chỉ có 49 đồng 99 thôi. Vì nên làm thì nó tốt, cũng có sau này có chuyện gì thì cái người thân chúng ta cũng đỡ nhức đầu, của thưa quý vị.
Đúng vậy nha. Cho nên hình như là chúng ta cũng đã có nói đến cái vấn đề này, mà Tiến Dũng cũng đã có cho quý vị đồng hương của chúng ta cái website mà quý vị lên, quý vị sign up để mà làm cái will đó như thế nào đó. Nếu cái điều kiện được thì bạn nhớ bạn tìm lục lại, rồi bắt đầu lâu mình nhắc nhở cho quý vị biết nha, Tiến Dũng.
Dạ. Dũng thấy rất cần thiết đó quý vị. Thật sự là Dũng rất là muốn quý vị viết một cái, ví dụ thường mà anh Hoàng Tính hay vợ anh và anh đi vacation ở đâu xa đó, thì quý vị có thể viết một vài tờ, một vài chữ vân vân, thì chúng ta để lại đâu đó, chúng ta stem lại để đó nhà dòng chỗ nào đó, cứ drop lại chỗ nào hai ba lá thơ giống nhau để đó, thì sau này có lỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng ta thấy là cái người thân cũng còn một cái evidence, hay là một cái tờ giấy chính cái chữ viết của quý vị để lại, thì nó đỡ lắm, đỡ rất là nhiều, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị của ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.